giả, bây giờ là 7 giờ 43 phút tại Texas. Và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas, cô Thu Nga tại Granbury và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào cô Thu Nga và anh Quang Hưng tại Dallas. Chúng ta đã thấy con nai vàng ngơ ngác hay chưa? Nhưng mà bây giờ nhìn ra bên ngoài thì thấy rằng là thế giới cũng đầy bất ổn. Và trong chuyến thăm Puerto Rico trong thời gian vừa qua thì Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng ca ngợi công tác cứu trợ của khu vực này. Đồng thời, trong ngày hôm nay, ông sẽ có mặt tại Las Vegas để thăm những nạn nhân của vụ nổ súng và cũng tiếp theo những vụ thông tin đi theo kèm theo những cái vụ nổ súng ở Las Vegas, thì thấy rằng là tin tức cũng khá nóng bỏng trong ngày hôm nay. Thì không biết cô Thu Nga trình bày phần nào trước đây cô Thu Nga?
Có nhiều tin quá mà cái thời gian của chúng ta thì nó rất là hạn hẹp, cho nên á cái nhiều cái bản tin mà chúng ta chưa có trình bày thì đã hết giờ rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay đó, người ta vẫn tiếp tục nói về cái đuôi của Las Vegas, người nào cũng bàng hoàng hết. Tại vì hầu như là trong người Việt của chúng ta, người nào cũng có đi đến Las Vegas ít nhất cũng là 1-2 lần ở trong đời. Và có cái nghi âm, có cái câu hỏi là không biết có người Việt chết ở trong đó hay không, thì bây giờ có. Một phụ nữ gốc Việt đã thiệt mạng trong cái vụ thảm sát ở Las Vegas. Cô này nhìn đẹp quá. Michelle Võ, 32 tuổi, là phụ nữ gốc Việt thiệt mạng trong vụ thảm sát tại Las Vegas. Và cái tờ mà Mercury News đưa tin là cô Michelle Võ đã qua đời. Trong số mà 59 người thiệt mạng trong cái vụ xả súng tại Las Vegas hôm Chủ nhật. Và theo tờ báo này thì cô Michelle Võ này đi cùng với bạn đến buổi biểu diễn nhạc đồng quê ở Las Vegas. Nhưng mà cô quyết định đi một mình vào buổi biểu diễn hôm Chủ nhật. Và khi mà tay súng Stephen Petlock nã đạn vào hơn 22.000 người đang tham gia buổi hòa nhạc ở khách sạn và sòng bạc Mandalay Bay, thì một người đàn ông mà Michelle gặp ở buổi biểu diễn là Cole Robertson đã tìm cách che chở cho cô, nghĩa là mà cover cho cô, nhưng mà viên đạn bắn xuyên qua ngực trái của cô Michelle khiến cô bị qua đời. Và một người cho biết rằng một trong hai chị gái của Michelle đã nói với tờ báo đó là anh ấy đã dùng thân mình che cho cô em khi mà cô ấy bị bắn. Và Michelle vốn là một nhân viên của hãng bảo hiểm nhân thọ New York Life tại Pasadena, cũng miền nam của California. Và cô Michelle Võ này là sinh ra ở Fullerton nhưng mà lớn lên ở San Jose, thành phố với tỷ lệ người Việt sinh sống cao nhất ở nước Mỹ. Bố mẹ và chị gái của Michelle là thuyền nhân tị nạn và họ rời Việt Nam năm 1985 đến Thái Lan. Vài năm sau đó thì định cư ở quận Cam, Hoa Kỳ. Và gia đình của cô Michelle chuyển lên San Jose khi mà bố cô qua đời. Và gia đình của Michelle cho biết cô đã dự định về thăm gia đình ở San Jose cuối tuần đó sau buổi hòa nhạc. Và bà mẹ của Michelle đã nói trong nước mắt là bà rất là yêu chồng bà và bà cũng yêu con gái bà. Và cả hai đã ra đi nhưng mà bà vẫn yêu họ lắm. Trong khi đó theo cái tờ báo Vietnamnet thì Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết theo tin vào cuối ngày 2 tháng 10 thì không có thương vong nào đối với công dân mang quốc tịch Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cái vụ này đã sáng rõ rồi con ơi.
Vâng, đúng như vậy. Riêng về cái người bạn gái của ông Stephen Paddock, tức là cái người đã nổ súng bắn chết 58 người, thì người ta cộng lại đó là 59 người, tức là có thể là thêm thủ phạm chính là cái người mà đã tự sát sau khi cảnh sát đã xông vào căn phòng của ông. Bà Mary Lou Denley, 62 tuổi, đã từ chuyến máy bay vào tối ngày hôm qua đã đến Los Angeles, California và đã gặp gỡ với lại các nhân viên cảnh điều tra FBI. Riêng về ông cảnh sát trưởng Joseph Lombardo ở bên Los Angeles thì ông có nói là cảnh sát dự trù là sẽ nhận được một số những cái thông tin từ phía bà này. Và ông cũng nói thêm là tuyệt đối những cái thông tin này hết sức là quan trọng. Và các giới thẩm quyền họ nghĩ rằng họ có thể sẽ dựa vào những cái thông tin đó để xem coi là lý do tại sao ông Paddock, 64 tuổi, là một trong những cái người mê cờ bạc và cũng là một nhân viên kế toán đã về hưu tự sát trước khi mà cảnh sát tấn công vào cái căn phòng trên lầu 32 trong khách sạn của ông. Ông bà Danny này trước đây thì đã có đến phi luật tân, theo như hồ sơ thì thấy là bà đã đặt chân đến thành phi luật tân vào ngày 15 tháng 9. Sau đó thì bà lại rời phi luật tân vào ngày 22 tháng 9 và trở lại 3 ngày sau đó trong một cái chuyến bay từ Hồng Kông. Bà này đã di chuyển bằng cái giấy thông hành của người Úc. Cơ quan về di trú của phi luật tân cũng cho biết là giới thẩm quyền hiện nay đang làm việc chặt chẽ với lại các nhân viên của Hoa Kỳ. Và bà Danny thì có những cái người em, người chị ở bên Úc vẫn còn sống tại đây, nhưng mà họ nói rằng là họ tin rằng là chính thủ phạm ông Paddock là đã gửi bà đi, yêu cầu bà đi để mà khỏi can thiệp hoặc là làm cản trở cái câu kế hoạch của ông là giết người tại Las Vegas. Trong cái khoảng thời gian vài ngày trước đây thì thủ phạm Paddock đã chuyển ít nhất là 100.000 Mỹ Kim đến phi luật tân mà người ta vẫn chưa có biết là cái số tiền này ai nhận và sử dụng trong cái việc gì. Tuy nhiên thì bây giờ các khách sạn ở bên Las Vegas là họ cũng bắt đầu rà xét kim loại bằng tay, chưa có gắn bằng các loại máy lớn. Tất cả những cái kiện hàng hoặc là tất cả những cái người, những cái khách mà họ mướn những cái căn phòng của họ ngay tại khách sạn ở Las Vegas. Tuy nhiên cái vấn đề không có biết là giống như chị Thu Nga, chị nói mất trâu rồi bắt đầu mới lại rào, hoặc là phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi.
Dạ vâng, nhưng mà tuy nhiên thì người ta vẫn cần phải có tăng cường an ninh để mà cản trở trong những cái trường hợp khác tương tự xảy ra, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thật ra thì bây giờ liên quan đến vụ người tình của ông hung thủ này đó, thì bà Danley này thì ngay từ ban đầu cảnh sát cũng đã cho biết bà không phải là đối tượng tình nghi trong vụ này, nhưng mà họ cần tìm hiểu thêm những chi tiết liên quan đến ông Paddock từ bà Danley để tìm hiểu xem là nguyên nhân tại sao ông Stephen Paddock lại nổ súng xuống những người tham dự buổi hòa nhạc hôm đó. Và người ta cho rằng cái hồ sơ của bà Danley này cũng khá là phức tạp, bởi vì bà là người phi luật tân nhưng có quốc tịch Úc, đã từng lấy kết hôn cùng một người đàn ông ở cả Arkansas và sau đó ly dị và sinh sống chung với ông Paddock một thời gian dài. Và người ta cũng cho biết rằng là không hiểu có phải là ông Paddock cố ý kêu bà này rời khỏi Hoa Kỳ để mà có thể tiện lợi hơn cho việc thực hiện kế hoạch của mình hay không, nhưng mà họ cần tìm hiểu thêm những chi tiết. Và mặc dù không phải là đối tượng tình nghi, nhưng mà bà Danley vẫn tình nguyện quay trở lại Hoa Kỳ để hợp tác cùng với các nhân viên của FBI để giải tỏa hết những cái thắc mắc của mọi người liên quan đến bà. Và bà cũng muốn rằng là xóa sạch hết những tình nghi mà mọi người cũng như cơ quan điều tra tình nghi bà có phải là hung thủ, không phải là hung thủ mà là hợp tác cùng với ông Paddock hay không. Và người ta cũng đặt ra nhiều câu hỏi, ví dụ như là 100.000 Mỹ Kim như anh Quang Hưng đã trình bày là gửi tới bà hay là gia đình của bà, và đồng thời bà có biết cái gì không về những chi tiết liên quan đến vụ nổ súng. Và cũng liên quan đến vụ nổ súng thì cảnh sát điều tra cũng như rằng là các cơ quan đã tìm thấy rất là nhiều súng ở trong căn phòng ở khách sạn, cũng như rằng là ở nhà của ông Paddock thì có nhiều súng, cũng như người ta ghi là một kho đạn. Và người ta cũng điều tra thấy rằng là ông này đã chỉnh sửa các loại súng mà ông có để mà mang vào khách sạn. Chỉnh sửa như thế nào để mà làm cho nó có thể bắn ra liên tục và không ngừng nghỉ. Và đồng thời người ta cũng đã tìm thấy những cái camera ông Paddock này gắn ở trong những xe đẩy thức ăn, cũng như rằng là trước cửa để đề phòng những người tiến đến gần căn phòng. Và theo như cảnh sát trưởng của khu vực cho biết rằng là rõ ràng ông này không có bị vấn đề tâm thần và biết chắc chắn mình đang làm gì. Và trong ngày hôm qua thì trên các trang mạng xã hội cũng đã xuất hiện những tấm hình được cho là khung cảnh hiện trường lúc xảy ra vụ nổ súng ở trên tầng 32 của khách sạn ở Las Vegas, và người ta thấy rằng rất nhiều vỏ đạn nằm vương vãi trên sàn nhà, và đồng thời có một cây búa thì người ta nghi rằng cây búa này ông Paddock dùng để phá cửa sổ và sau đó chĩa súng xuống dưới phía dưới của khu vực mà đang diễn ra đại nhạc hội để mà có thể bắn vào những người tham dự khi đó. Và ở trên bàn thì người ta thấy rằng là có một mảnh giấy và được có mảnh giấy cây viết và đồng thời có một cái gạt tàn thuốc dằn lên. thì người ta nghi rằng đây là một bức thư tuyệt mệnh của ông Stephen Paddock, nhưng mà các nhà điều tra vẫn chưa tiết lộ những thông tin về tờ giấy này. Và người ta thấy rằng là ông Paddock đã nổ súng xuống, và chỉ khi mà súng nó bắn ra thì khói nó bốc lên. Và lúc đó alarm, tức là hệ thống báo cháy nó mới báo lên, thì khi đó những nhân viên SWAT mới xác định chính xác là căn phòng đó là căn phòng nào. Và khi mà họ tiến vào thì ông Paddock đã bị thiệt mạng, và người ta nghi rằng ông này đã tự sát trước khi các nhân viên điều tra tiến vào căn phòng này. Và nhiều người vẫn không biết rõ rằng là tại sao một nhân viên kế toán đã nghỉ hưu như ông Paddock có tiền và cũng có không có bất kỳ một cái hồ sơ phạm tội nào, và người dân xung quanh khu vực ông này sinh sống cũng không rõ về ông này như thế nào, ông này rất là bí ẩn, thì người ta không rõ tại sao lại là vậy, xảy ra một cái vụ nổ súng chết người nhiều như vậy, nhiều nhất trong lịch sử các vụ xả súng tại Hoa Kỳ. Và bây giờ công tác điều tra vẫn đang tiếp tục, và người ta nói rằng là để tìm hiểu xem ông này tại sao lại thực hiện vụ nổ súng như vậy, và đồng thời ông có những cái người đồng mưu hay không thì phải cần một thời gian dài nữa. Và chủ chốt là bây giờ họ đang điều tra bà Danley để tìm hiểu xem cuộc sống của ông này như thế nào và các chi tiết có liên quan đến ông này đó, cô Thu Nga.
À, đúng như vậy. Hôm nay trên tờ báo của Dallas Forward cũng vậy, đăng nguyên cả những cái chi tiết liên quan đến cái vụ này. Có nhiều người ở tại Dallas Forward này, nhất là Forward, họ rất là thích country music. Có một người cũng đã đến đó dự, và ông ở trên cái tầng lầu 30 và ông đứng nhìn xuống từ cái cửa sổ nhìn xuống để ông cũng nói rằng có thể là xem được cái hòa nhạc nó như thế nào. Thì cái việc xảy ra vào ngày hôm nay ông cũng tâm sự ở trên tờ báo. Thế nhưng mà qua cái việc mà cái ông Paddock này ông đem nhiều cái khẩu súng như vậy, mà người ta đặt lên cái câu hỏi là tại sao ông có thể mang một cái lượng súng lớn như vậy lên phòng mà không bị phát giác. Và khi mà trả lời với lại các media thì cựu sĩ quan Randy Sutton, người từng cộng tác 24 năm tại sở cảnh sát Las Vegas, cho rằng ông Paddock này có thể là đã giấu súng trong những túi hành lý và vận chuyển thành đã nhiều cái chuyến ở lên phòng, cho nên người ta không có biết. Thành ra tới 10 túi hành lý mà tới 23 khẩu súng và đạn dược nhiều quá như vậy, mà cho chúng ta thấy rằng dù có kiểm soát cách mấy đi nữa thì những cái việc mà tai nạn xảy ra vì súng và những cái vụ khủng bố này vẫn tiếp tục xảy ra. Và Tổng thống Donald Trump hôm nay đúng như vậy, lịch trình đến thăm Las Vegas của tiểu bang Nevada vào ngày hôm nay. Sau cái vụ mà xả súng đẫm máu này thì Tổng thống Trump sẽ tham gia gặp mặt trực tiếp với lại các chính trị gia tại địa phương và những người sống sót sau cái vụ xả súng. Và cái việc mà phản ứng nhanh thì Tổng thống Trump đã khen ngợi như vậy. Tổng thống Donald Trump Tổng thống thứ 45 sẽ người ta nói họ có thể sẽ ca ngợi về cái sự mà phản ứng nhanh chóng của cảnh sát trong vụ xả súng, đồng thời cam kết với người dân Mỹ rằng sẽ có nhiều biện pháp được thực hiện để bảo vệ cho họ khỏi bị những cái vụ tấn công tương tự trong tương lai. Cái này của bộ khó quá. Và tối ngày 1 tháng 10 thì từ phòng khách sạn tầng 32 thuộc Mandalay Bay, thủ phạm là như chúng ta cũng đã nói nhiều bản tin, Stephen Paddock đã xả súng xuống đám đông 22.000 người tham dự cái lễ âm nhạc này. Và ngày 3 tháng 10 khi nhận được câu hỏi trên chức không lực một rằng liệu Tổng thống Trump có tổ chức cái cuộc bàn luận về kiểm soát súng đạn hay không, thì Tổng thống Trump đáp rằng ở cái thời điểm nào đó, đó là cái điều sẽ diễn ra nhưng không phải là hôm nay. Và khi đến thăm Las Vegas ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump có thể là phải đối mặt với nhiều cái câu hỏi tương tự đó. Cũng như trước đó cái ngày 3 tháng 10 thì Tổng thống Trump đã đến Puerto Rico để thăm hỏi người dân nơi đây sau khi cơn bão cấp 4 Maria càng quét qua vùng lãnh thổ này, và người ta cho rằng cái việc mà ứng phó thì là chậm chạp. Tuy nhiên cái việc ứng phó đó bây giờ Tòa Bạch Ốc là chung sức với nhau để yêu cầu mà hỗ trợ thiên tai. Và trong hình này thì thấy Tổng thống Donald Trump và phu nhân đến thị sát cái cơn bão tại Puerto Rico ngày 3 tháng 10 đó, Quang Hưng.
Vâng, có một cái hình ảnh mà chị Tu Nga chị không có thiếu, đó là hình ảnh bà đệ nhất phu nhân Melania Trump đẹp quá phải không chị?
Đẹp quá, bà lúc dạ, nào cũng vâng, đẹp, mang những cái gương khác nhau đẹp quá.
Ngày hôm qua báo chí cũng tốn rất là nhiều thời gian và giấy bút để mà diễn tả về cái cách bà đệ nhất phu nhân mặc quần áo. Người ta nói rằng là khi mà bà bước lên cái Air Force One thì mặc một bộ khác, từ trong tàu Bạch Ốc ra thì một bộ khác, rồi từ chiếc máy bay đi xuống thì lại một bộ khác. Nhưng mà hai ông bà ngày hôm nay thì có mặt tại Las Vegas. Ông Tổng thống Donald Trump có nói là ông cá nhân ông cũng bày tỏ về cái sự thương cảm và đồng cảm đối với lại những người đã bị chết trong cái vụ được xem là, ông nói rằng là không có cần thiết. Và ông nói rằng là không có ai có thể tin được rằng là cái chuyện đó nó lại xảy ra ở Las Vegas, một cái chuyện khủng khiếp quá. Mà mỗi lần ông nghĩ ra thì ông lại càng thấy là một cái sự không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là Tổng thống Donald Trump cũng có nhiều những cái món đầu tư tại Las Vegas trong các sòng bài. Ngày hôm nay thì ông sẽ cùng đệ nhất phu nhân cùng với lại lãnh đạo đảng đa số tại Hạ viện là ông Kevin McCarthy, đồng thời với lại dân biểu Mark Mondale, tức là cũng một trong những cái vị dân biểu tại tiểu bang Nevada. Họ sẽ cùng đi trong cái chuyến đi này. Ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump cũng có mặt tại bên Puerto Rico. Thì ông cũng nhắc đến về cái trường hợp là cái vụ mà cái người đàn ông nổ súng tại Las Vegas là một trong những cái cá nhân bệnh hoạn và rất là bệnh hoạn. Ông cũng ca ngợi về cảnh sát ở Las Vegas đã hành động một cái công việc hết sức là khó nhọc, nhưng mà đã đưa đến cái việc mà bảo vệ cho người dân hoặc là có những cái sự hướng dẫn tốt. Riêng về báo chí ngày hôm nay thì họ cũng đang phân tích rất là kỹ về cái đời sống của ông Stephen Paddock, tức là cái kẻ đã nổ súng tại Las Vegas vì có những cái hành vi được xem là đáng nghi ngờ, chẳng hạn như là về cái cách mà ông này đã quản lý cái số tiền của ông ra sao. Người ta thấy là trong cái khoảng thời gian gần đây thì ông Paddock, theo như là các nhà nghiên cứu cũng như là điều tra, thì họ thấy rằng ông đã gửi nhiều tiền lắm, hàng chục ngàn Mỹ Kim, lên tới cả trăm ngàn Mỹ Kim như vậy, đến một ai đó ở bên Phi Luật Tân. Và tại nơi đây thì người bạn gái của ông đã...